Thưa thầy, vì tôi mà còn tự ái khó mà có thể cứu độ người khác.
Phải rồi, khi cái tự ái không có nên dục. Bởi vì từ người tu phải làm cái tapi nó hay hơn. Cái tapi nó chứa đựng mọi trình độ, mà chỉ nó là hồi hữu ích cho mọi trình độ. Bạn thấy không? Nó hữu ích cho mọi trình độ và nó chứa đựng mọi trình độ.
Mà người tu ý thức được mình cần phải làm tapi đó, người đó sẽ được học như vậy đó.
Nhất định rồi, sẽ học được nhiều.
Và người đó sẽ tiến nhanh hơn. Này.
Đó, tiến nhanh hơn những người kêu mình tự đắc. Bởi vì đâu có tuyệt đối mà làm mình tự đắc.
Tại vì qua những cái gương trọn lành, những đấng trọn lành mà đắc đạo là phải qua hết tất cả, là phải qua sự trà đạo.
Phải qua sự trà đạo.
Người tu mà ý thức được chuyện đó và muốn được như
nói bây giờ chúng ta ngồi đây nói chuyện cho chúng ta cũng bị con thú xé xác nhiều rồi, nhiều chú cũng đã bị rồi từ kiếp trước. Còn ngày nay mới có cơ hội ngồi để nói chuyện cũng bị nhiều lắm rồi. Nó nhiều kiếp mới thành con người, đâu có phải là đơn giản muốn ra làm con người là ra đâu.
Mình chỉ dẹp được tự ái khi nào mình giải thoát thôi.
Không, trong lúc mình tu mà mình lập hạnh thì mình mới dẹp tự ái. À, lập hạnh là mình phải lập hạnh là để học hỏi. Thấy không? Không có một hành động nào sai quấy, chỉ tôi sai quấy mà thôi. Chỉ tôi là người có tội thì tôi mới cần tiến bộ. Thấy không? Nếu cho tôi là đúng, tôi bị dơ hẳn. Thấy rõ chưa?
Luôn luôn phải cho mình sai mình mới chịu.
Mình sai mình là tiến hoài, tiến không ngừng. Mà cho mình đúng là mình bị dơ hẳn rồi.
Người ta đòi hỏi có cái sự sáng suốt nào tối thiểu để mình có thể luôn luôn giữ vững được cái bước tiến của mình, là luôn cho mình sai để mình có thể.
Cho nên cái khởi điểm tốt thì gặt hai tốt, khởi điểm xấu thì gặt hai xấu. Cho nên khi mình muốn bước vào tu là mình là một người học viên của cả càn khôn vũ trụ, thì khởi điểm mình tốt. Mình học cả càn khôn vũ trụ đâu học có một người. Thấy không? Bây giờ bạn nghe tôi nói chuyện cảm động lòng bạn, nhưng mà sau này bạn nghe cái cảm động lòng bạn mà cả một tràng pháp đi. Tại sao có âm thanh? Âm thanh này ở đâu ra? Đó. Sự chuyển động của ngũ hành. Lấy cái gì xác minh sự chuyển động của ngũ hành? Đây có cái bàn mà làm sao ông lấy chuyển động của ngũ hành? Bởi vì cơ thể ông cấu tạo bởi ngũ hành. Thấy chưa? Cái âm đó, nhưng mà đó là một trang triết lý. Cái âm thanh này nó khác hơn cái cây gõ vô. Thấy chưa? Nếu mà bạn thanh tịnh rồi, bạn thấy nó ngoa lửa ra. Cái tay đập lên bàn mà mình mắt thấy nó ngoa lửa ra. Cho nên người tu tại sao không cho mình bành cái tay đụng, sợ những người ngũ hành ta đi ngang đụng người ta, rồi vuốt ở trên đầu xuống. Rồi đi, rau voi về trả trở lại cho mình. Thấy không? Là mình phải thủ lễ, chứ đừng ý mình mạnh thì muốn phá ai phá. Cho nên cái vô vi này thấy vậy chứ lễ độ dữ lắm. Thủ lễ không có làm bậy.
Cái sự lễ độ đó hồn nó hiểu biết nhiều hơn cái biết.
Nhất định rồi, nó hiểu biết nhiều hơn bởi vì nó chịu trách nhiệm.
Phần hồn mà qua bên kia có thể hiểu được cái lễ nghi bên kia nhiều hơn cái biết.
Nhất định rồi. Cái vía thì nó chỉ lệ thuộc của phần hồn mà thôi. Chừng nào phần hồn đi sai nó đi, nó sẽ hiểu.
Những giấc kim bao nó ảnh hưởng gì tới cái con đường tiến hóa của người tu và nó có công dụng gì không?
Giấc kim bao, cái đó là về phần vía mà thôi. Còn nói về tu vô vi thì không có sử dụng về kim bao. Thấy rồi bỏ, không nên suy nghĩ vô. Phải thực hành mình thấy rõ cho nó màu hơn. Nhưng mà muốn thấy cái đó là phải dày công nó mới có. Đòi hỏi, đòi hỏi ý chí của mình phải tu luyện, hành động của mình phải sửa chữa.
Một khi mình sửa chữa quen rồi thì một thời gian nào đó mình đạt được cái sự thanh tịnh mà tương đối này, mỗi khi nó động mình dễ thấy hơn.
Cái sao? Bởi vì mình từ ở trong cái động đạt tới cái tịnh thì mình thấy cái động mình rất dễ. Bây giờ các bạn toàn là từ trong cái động đạt ra cái tịnh, chứ không phải từ cái tịnh đi ra cái động. Cái cuộc luân hồi xuống thế gian là động rồi. 9 tháng 10 ngày mà đẻ ra rồi thì kinh động lắm mới nó ra thành con người động rồi. Bây giờ đi tu từ cái động đã. Phải rồi. Bởi vì cái trí thức, cái ý thức phải đụng chạm không ngừng, nó mới tiên triển tới thành tựu, tới hư không. Cái thắc mắc đó là sự đụng chạm.
con người phải chịu đựng nổi rồi mới tiến tới thanh tịnh.
Chứ sao?
Người ta phải
chấp nhận chịu. Cho nên mình học là phải hỏi. Học là phải hỏi. Hành là phải tiến. Chứ đừng có nghe xui mà không gặt hái được. Như nãy giờ nói chuyện đó là bạn học được rồi. Vô rồi. Mình có vô mới có ra, có vô mới có ra. Thấy không? À, thì mình luyện được thôi.
Phải học.
Ông Tám nói là người tu theo phong lý vô vi là cần phải có hiếu với cha mẹ, đồng thời cũng phải dẹp từ ái một bên để đi đến cái thanh tịnh. Vậy ví dụ trường hợp có người nào mắng chửi ta hoặc đánh đập ta, thì cái phần thể xác này có thể nhịn nhục được, nhưng mà cái cha mẹ của thể xác này đau đớn không? Nếu mà cha mẹ thể xác này đau đớn thì thể xác này có bất hiếu cha mẹ đó không?
Không, thể xác này mà bị người ta đánh đập không phải là ai ai cũng có thể chung vô đánh đập người ta được. Nó có cái lý do. Lý do đánh á, cái sự đánh của người thế gian á, là mình rước họ tới đánh, người ta mới đánh mình. Hỏi tại sao đánh mà kêu rước họ? Mình có chấp, có gây hấn, có thái độ không đứng đắn, nó mới thu hút cái tà khí đập mình. Tại sao nó không đập người khác? Thấy không? Cho nên nhiều người, nhiều bà vợ bị ông chồng đánh, người ta trời ơi nó đánh tôi, thằng nó bất lương, nhưng mà nó không biết rằng nó hút cái trược điển của chồng vô trong bản thể nó mà không hay. Nó không chập chồng đâu có đánh. Thấy không? Rồi hỏi ra thế là bà chửi ông trước ông đánh sau. Phải không? Cái đó nó phải có lý do. Còn người ta đánh mình bị thương mà không cách nghĩa lý do cho cha mẹ, cha mẹ đau lòng, nhất định là trên đau lòng. Nhưng mà mình là một người con ngoan, có hiếu, thì mình phải cách nghĩa cái sự sai lầm của mình cho cha mẹ. Và mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh này để sửa từ đây về sau không tái phạm. Cha mẹ vui chứ. Thấy không? Thì mình không còn tự ái nữa. Còn nếu mình tự ái mà chê biện hộ để chê lấy cái tội lỗi của mình, hại cha mẹ và hại luôn cả mình, nó thuộc về lỗi bất hiếu. Thấy không? Họ nói đánh tôi đau, cha mẹ đau thì thôi kêu đi trả thù. Cái đó là không được. Mình yếu hèn, thuộc về loại chậm tiến rồi, không phải siêu giác. Con người siêu giác không có nghĩ vấn đề đó, không có nghĩ vấn đề báo thù, nhưng mà nghĩ vấn đề hòa cảm, thương yêu.
Thông báo cũng có những trường hợp mà mình không có xúc phạm đến họ, nhưng họ có thể xúc phạm đến mình. Trường hợp đó là sao?
Cái đó nó cũng có cái duyên nghiệp. Cũng như bây giờ ta xách cái súng, tại sao trong đám đông mà nó bắn cha này, nó không bắn mấy người kia? Nó có cái câu chuyện hồi trước của nó. Vì nó giết người ta thì người ta giết nó đúng kỳ, đúng giờ, đúng khắc, chứ không phải quan đâu. Có nhiều người không có quan. Tôi thấy chết xuống tôi hỏi nó không phải quan. Bởi vì nó hồi trước nó giết ta, đúng ra nó đáng lẽ nó bắn người này mà nó lại bắn người kia. Nó chơi vậy thôi. Đáng lẽ nó bắn đi ám sát người này mà nó bắn trúng người kia. Rồi xuống tôi hỏi nó là bởi vì trước thằng kia giết nó, bởi vì nó mới giết lại. Tôi cũng thắc mắc. Tôi tìm. Hồi đó tôi hay tìm ai chết rồi tôi đi. Nên tôi đi xe ngang đụng xe cái là rồi. Tối nay tôi tìm nó coi sao. Nên tôi hiểu công chuyện vậy thôi. Thành ra bây giờ tôi được hiểu nhiều một chút là vậy. Nhờ sự tìm tòi của tôi tìm hiểu ra cái sự việc đó, nó té ra chẳng có cái gì. Đâu đó nó đều có định luật hết. Cho nên mình người tu không nên thắc mắc về cái chỗ đó, và không nên tìm thẳng vô những cái con đường đó, rồi nó sẽ đem mình qua bên bàn môn rất dễ dàng. Mình tu, mình học chân lý, tự giải tự tiến, đó là chân hạnh. Cứu cánh quan trọng nhất là tự giải tự tiến.
Thầy muốn đạt đến thanh tịnh mà giải thoát, thầy phải thực thi bi trí dũng công phu công quả. Nhưng mà trong cái thời gian hiện tại này làm thế nào mà có thể mà thực thi ba điều đó, trong khi
cái bi trí dũng nó không phải là người nào cũng làm được. Khi các bạn chịu soi hồn pháp luân thiền định, đó là thực hiện bi rồi. À, đừng có nghe cái danh từ mà đi làm bi trí dũng ở đó xài. từ cái bi, từ bi mà cứu độ cái thể xác vạn linh chung sống với mình này, thì cái trí mình nó mới mở để chỉ huy và hòa cảm. Khi chỉ huy hòa cảm thì cái mức tiến của mình nó càng ngày càng nới rộng, mình nắm chắc tình hình, mình mới tiến tới cái bằng dũng. Trong cái thực hành này nó khó hết rồi. Bị trí dũng, đang làm bị trí dũng đó, sơ hồn pháp luân thiền định thôi, bị trí dũng. Nhưng mà nghe theo văn từ trong chùa và cách nghĩa theo văn chương là bậc chặt lắc lấy gì bi. Bi là tôi phải giúp đỡ này ra này kia kia nọ ha. Làm gì giúp được? Khả năng bạn ở đâu? Tiền của không có, chính mình không đủ ăn, giúp sao? Có dư có thừa tôi mới có giúp chứ. Bây giờ tôi giúp tôi trước đã, khai thác tôi trước đã, rồi tôi mới giúp người khác. Thấy không?
Trong hai cassette của ông Tám đã nói về giảng về vô vi một và vô vi hai. Con có thể được trong đó là có hai chữ thanh tịnh và sáng suốt. Mình nên tìm hiểu và mình nên vun bồi từ thanh tịnh và sáng suốt của mình. Tám có thể giải thích cho con về làm sao có thể là một cách thực tế là vun bồi sự thanh tịnh và sáng suốt của mình.
Vì cái đó là cái danh từ vô vi là để cho những người thiền nghe. Thấy không? Mà khi các bạn sơ hồn pháp luân thiền định là các bạn đã thực hiện thanh tịnh và sáng suốt trong cái sự công phu từ từ nó đi tới. Đó, trong cái sơ hồn pháp luân thiền định là người có thiền bên vô vi mới được. Còn người thường mà lấy lý luận để cho nó thanh tịnh và cho nó sáng suốt khó lắm. Không có cách nào. Bởi vì khi nó về trong gia đình toàn là sự phức tạp, nó đâu có biết niệm Phật. Người tu vô vi nó lấy cái niệm Phật thay thế sự động loạn thì nó sẽ thanh tịnh và sáng suốt. Mình hiểu ở chỗ đó không? Thanh tịnh và sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên đối cái danh từ đó là để cho người tu về vô vi nghe. Mà nếu người thường họ nghe họ không hiểu được, họ làm không được. Bây giờ bước về nhà là chuyện động loạn rồi, đi ra xã hội là chuyện động loạn rồi. Sự hiểu biết của họ là đi tìm động loạn mà thôi, không có tìm thanh tịnh. Làm sao họ đi tới được? Mà người công phu ở đây á, soi hồn là động, cực động. Nó đi tới gì? Tịnh. Làm pháp luân ta đứng yên nhưng mà hít vô nó cực động đi tới tịnh. Thấy rõ không? À, rồi từ cái tỉnh đó mà nó thanh điển nó xuất phát ra thì hòa cảm kêu bằng sáng suốt. Con người sáng suốt luôn luôn hòa cảm chứ không có sự chiến đấu hay là kỳ thị. Đó, kêu bằng hòa cảm. Hòa cảm là người sáng suốt. Nhưng mà phải có những cái phương pháp đó mới dẫn tới được. Còn nếu không không dẫn tới được. Nợ đời. Trong cái đời nó cũng có cái đạo. Nhưng mà người phàm không thấy, cho nên để họ bị gì mắc trượt. Họ thấy là nó nợ đời. Nợ đời là nợ vợ, nợ con, nợ quần, nợ áo. Đó là nợ đời. Mình dây bao nhiêu từ nhỏ tới lớn, bây giờ mình phải làm để trả lại nợ đời. Còn ở nợ đạo, mình tu mình đạt tới sáng suốt, mình có hào quang được bao nhiêu thì mình phải tiến triển lên càng ngày càng nhiều là để trả lại cho chúng sanh. Cũng nhờ cái cơm áo này tôi mới có cơ hội tu, nhờ sự khắc khe này tôi mới hiểu tôi nhiều hơn. Thấy không? Đó.
Tu mà càng khá lên thì cái nợ đời nó chuyển thành nợ đạo.
Thì nợ đời thành nợ đạo rồi. Trong đời nó có đạo, cho nên người tu khá lên thì thiếu nợ cả càng khôn vũ trụ, chứ không phải thiếu nợ cha mẹ thôi. Thấy không? Thành ra ông Phật tới bây giờ cũng còn thiếu nợ, mà Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng còn thiếu nợ, đang làm việc trong sáng suốt. Cho nên mình làm người, mình đi làm biến chừng nào mới nên. Thấy không?
Je ne veux pas discuter de votre technique, mais elle me paraît un peu difficile. Pourquoi ne pas faire les méditations le jour plutôt que la nuit?
Actuellement, on peut méditer n'importe quand. c'est ouvert already pour, déjà ouvert pour tout le monde. N'importe quand. Mais le plus bon, c'est le minuit. Parce que vous avez mangé, et à ce moment-là, on peut purifier facilement. Et ça, c'est l'alimentation.
D'autres techniques disent que c'est le lever du soleil. D'autres techniques disent que c'est le lever du soleil. Il serait plus facile au lever du soleil qu'à minuit, parce qu'il faut se réveiller systématiquement.
Non, 0 heure, c'est le plus pur. Le plus pur, à ce moment-là. Le plus pur. Mais actuellement, est autorisé. C'est important.
Je voudrais vous poser une question. Croyez-vous à un nouveau Maitreya?
Nouveau quoi?
À la venue d'un nouveau Maitreya. Un nouveau Bouddha.
Oui.
Répétez au début
la question, s'il vous plaît.
Croyez-vous à la venue d'un nouveau Maitreya ou d'un nouveau Bouddha?
Lạc thì lúc nào cũng có giang sanh hết, nhưng mà thật sự nếu mà đặt ra Di Lạc thì ở Việt Nam cũng đã có rồi, nhưng mà trong thâm tâm của chúng ta cũng có Di Lạc, không phải đợi một cái ngày tháng nào mới kêu một giang sanh. Nói nghe.
Venait de vous répondre que dans le principe, le Bouddha Maitreya est déjà apparu au Vietnam. Mais le Bouddha Maitreya est un principe qui a toujours existé en chacun de nous. On n'attend pas telle date pour attendre sa venue, étant donné que c'est un principe en nous déjà, en chacun de nous.
Donc, vous voyez,
rien ne serait que c'est bon. Ông nói như vậy thì Đức Di Lạc chỉ là một biểu tượng thôi. Ông nói có phải là chỉ là Đức Di Lạc chỉ là một biểu tượng thôi.
Đức Di Lạc vô cùng, nó không phải là một giới hạn. Nếu mà mấy người kêu định cái ngày nào Di Lạc xuống là giới hạn cái sự sáng suốt của Di Lạc rồi.
Nous avons répondu que le Bouddha Maitreya c'est un principe infini. Et si on préconise telle ou telle date de sa venue au monde, c'est qu'on a limité le Bouddha Maitreya lui-même.
Nếu ông thiền, rồi một ngày kia ông sẽ tìm Di Lạc trong ông.
Si vous pratiquez cette méthode de la science du Noël, un jour vous retrouverez le principe du Bouddha Maitreya en vous-même.
Cho nên người đời hay đoán những sự tiên tri, nhưng mà rốt cuộc không có cái gì hết.
Alors, il dit, c'est à cause de cela que les gens sur la terre ont fait des prophéties devinées la date de sa venue au monde, mais finalement les gens sur la terre n'aboutissent à rien.
Et alors, comment définir la venue du Bouddha, et en deuxième lieu la venue du Christ, et sa prophétie où il a dit je reviendrai.
Donc, thầy, như vậy mình định nghĩa như thế nào về cái chuyện Đức Thích Ca xuống trần, rồi sau đó Đức Chúa Jésus đã xuống trần, và Đức Thích Ca cũng có nói rằng Đức Di Lạc sẽ giáng lâm trong kỳ ba này.
Thì khi mà nếu mà chúng ta muốn thấy được những cái câu mà Đức Thích Ca nói như vậy, thì chúng ta sẽ thấy toàn diện của hoàn cầu, rồi mới thấy sự giáng lâm của Đức Di Lạc. Cho nên giáng lâm của Đức Di Lạc, của một vị Phật á, thì giáng lâm trong chỗ đau khổ mà thôi, không phải giáng lâm trong chỗ sung sướng. Nhưng mà giáng lâm không phải là xuống hẳn tại thế gian, ở trên đó để chiếu hóa xuống, để cho tâm thức của mọi người mở. Cho nên sự lai vãng của Ngài ở Việt Nam nhiều hơn. Dịch cái chỗ đó.
Cet homme vous a répondu que si vous voulez concevoir ce qu'a dit dans le passé le Bouddha Shakyamuni en ce qui concerne la venue du Bouddha Maitreya, il suffit de voir ce qui se passe dans le monde entier actuellement. Et comme au Vietnam par exemple, au sud-est asiatique par exemple, c'est là qu'il y a le plus de malheur, de souffrance. Et c'est là que le rayonnement, si vous voulez, de l'énergie du Bouddha Maitreya était le plus efficient, si vous voulez. Parce que le Bouddha Maitreya, ne laissant pas sur terre, comme on a l'habitude de concevoir, mais c'est qu'il rayonne son énergie spirituelle sur le lieu où il y a le plus de souffrance.
Cũng như Thích Ca Jésus-Christ ghi lại là người làm việc nhiều không có phải làm việc ít, mà đi giới hạn cái công việc của Ngài vô lý.
Chúng ta m'a dit que le Bouddha Shakyamuni, tout comme le Christ, tout comme le Bouddha Maitreya, leur œuvre est immense et on ne peut pas limiter leur œuvre. C'est une chose irraisonnable.
Cho nên mắt phàm không thấy trời Phật làm việc, nhưng mà chỉ có trong hiện thân xuống đây, cho nên sau này nó có bàn môn tả đạo xuống cũng xưng là Di Lặc, nhưng mà không làm được việc gì.
Il a dit que les communs mortels qui n'ont pas la clairvoyance n'arrivent pas à voir la grande œuvre du Bouddha dans l'univers. Et c'est pourquoi, dans les temps futurs, là aussi, les portants publics, les faux prophètes, ils se prennent pour Bouddha Maitreya.
Et
finalement, ils n'arrivent à rien de vrai.
Cho nên hiện tại Phật tiên không có can thiệp hành động của ma quỷ.
C'est pourquoi actuellement les Bouddhas dans les immortels et les saints n'interviennent pas dans les activités des démons.
Để cho chúng nó đụng chạm rồi nó sẽ quy hành.
Les Bouddhas et les saints de l'univers laissent les démons œuvrer actuellement. Car ce qu'ils rencontrent dans leur propre punition, parce que ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils capitulent le rôle.
Thế giới sẽ đi tới cơn nguy hiểm vô cùng mới buông bỏ khi thế giới.
Le monde actuel arrivera à un danger, un très grand danger. Ce n'est qu'à ce moment-là que le monde entier actuel refusera de faire appel à l'utilisation des armes.
Cho nên sự tham của con người cũng là vô cùng.
C'est pourquoi l'avidité des hommes sur la terre est infinie.
Cho nên nó phải đụng chạm.
Et à cause de cela, il y a des conflits.
Sau cái đụng chạm là chỉ tiến qua mà thôi.
Après le conflit entre les hommes, il ne restera que l'évolution.
Cho nên chúng ta tu ở đây cũng như Alan tu bây giờ thấy có cái điển rút vào đầu. Tất cả trong bản thể của Alan ta không tập trung ở trên này thôi, thì nó mới cảm giác có một sự kéo lên.
Perfectionnement d'après la science du non-être, nous concentrons toute l'énergie de notre corps au sommet de la tête, comme Alain Califo par exemple, qui arrive à concentrer son énergie spirituelle au sommet de la tête, et à cause de cela, il arrive à concevoir, à vivre, à faire cette expérience. Il y a une force
dans l'univers qui attire son énergie spirituelle vers le haut.
Cho nên nhiều khi hai bên cảm thấy sung sướng vô cùng mà không biết nói cho ai nghe.
À cause de cela, que des fois Alain s'en faut, il sent un bonheur infini, mais n'arrive pas à exprimer aux autres.
Đó là lúc tiếp xúc như vậy trên rồi, có thể tiếp xúc như vậy trên. Bây giờ giây phút tiếp xúc như vậy trên.
Cái moment là, c'est un peu, sont des moments où Alain Serifo arrive à contacter avec le monde là-haut.
Lấy vàng, bỏ, đổi cái giây phút đó không bao giờ chịu đổi.
Même si vous voulez échanger ce moment-là contre l'or,
nên những người tu mà có điện đó là đã mở công bằng cho Thượng Đế rồi, không cần vàng nữa.
Ça donne la pratique de la paix spirituelle, et qui arrive à ce niveau-là, c'est comme quelqu'un qui arrive à mettre en banque, qui est arrivé à ouvrir un compte en banque, et n'a plus besoin de l'or.
Cho nên sau này Alan tu được rồi, nụ cười của Alan không cũng có tiền.
Plus tard, quand il arrive à bien mener la vie de perfectionnement, rien que son sourire, c'est un peu payant.
Ôi, nhiều người thấy tôi cười, mến tôi và nói chuyện với tôi, có cọng rau cũng đem cho tôi ăn, đó là tiền, phải không?
Pourquoi il y a des gens qui ne regardent, qui ne voient que le sourire de Monsieur Tam et lui apporte des plats végétariens par exemple, et pour lui c'est l'argent.
Cho nên các bạn đừng có sợ nghèo. Nếu các bạn biết được Thượng Đế.
Soyez dit, mes chers amis, n'ayez pas crainte de la pauvreté. Quand vous connaissez Dieu, vous aurez de l'argent.
Ở đời các bạn nên làm nước hơn làm ly.
En ce monde-ci, Dieu voudrait faire l'eau que le verre.
Nước đổ vô ly tròn, tôi tròn.
Vous versez de l'eau dans un verre cylindrique, vous êtes cylindrique.
Đổ vô vuông, tôi vuông.
Vous versez de l'eau dans un verre cubique, vous êtes cubique.
Đổ xuống đất, tôi chạy ra ngũ châu.
Vous versez de l'eau par terre, vous irez vers les cinq océans, les cinq continents. L'eau est toujours utile.
Điện là nước, nước là điện.
L'eau c'est l'énergie, c'est l'énergie, c'est l'eau.
Hai cái luồng chảy chung với nhau, có một thôi.
Les deux se font dans le même flux.
D'ailleurs, on parle toujours d'alimentation pour faire monter l'énergie. Cette énergie, la force vitale, la plus alimente des ennemis.
Thưa thầy, hỏi rằng từ nãy giờ chúng ta thường nói đến điện, và điện đó có phải là điện của hỏa tam muội không? Tức là Kundalini.
Không, cái này là của trung ương, thanh điện, hỏa tam muội khác. Nếu hỏa tam muội là con người trở nên nóng tánh, không có hiền hòa. Còn cái này cái thanh khí điện khác hơn. Dịch sao thanh khí điện?
S'agit d'une autre méthode, de l'énergie spirituelle concentrée et purifiée, et qui appartient au centre de notre être véritable, qui n'a rien à voir avec l'énergie de la Kundalini,
c'est l'énergie impure et qui appartient seulement au domaine impur. Et vous savez très bien que la Kundalini s'appelle au centre sexuel. Alors que dans notre méthode, nous parlons d'énergie spirituelle, mais en tant que la concentration des trois énergies du corps humain, à savoir l'énergie sexuelle Tun, l'énergie souffle vital Qi, et l'énergie mentale Tun. Tout ça est encore bien avec une petite action. Alors que jusqu'ici, dans le monde entier, vous n'avez que la conception d'une énergie unique qui est celle de la Kundalini, c'est-à-dire du sens sexuel seulement. Et les Japonais ont parlé du Qi comme Aikido, par exemple, etc., vous voyez, ou dans le mot Qi, par exemple, on parle toujours du Qi. Mais le Qi, ce n'est que la deuxième forme d'énergie dans le corps humain. Or, il existe trois formes d'énergie humaine. Et notre méthode, justement, nous aide à fusionner, à concentrer, purifier ces trois esprits-là. Mais en fait, en nous, il n'y a qu'une seule forme d'énergie spirituelle, la plus valable. C'est celle de notre centre, du centre de notre être. Thì có tinh khí thật nhưng mà khi thật cái điển mà thanh điển mình nói đây là cái thanh điển của trung ương của con người
vũ trụ
thế il s'agit de l'énergie du centre de l'univers
vũ trụ, cho nên cái điển này nó hiền hòa, nó không có kích động.
C'est pourquoi cette énergie est une énergie de l'harmonie et non pas une énergie peut provoquer des contrariétés.
Còn cái điển của bàn môn á, nó ép cái tim mình nặng. Khi mà đối diện á, cái quả tam muội á, dồn vô cái tim mình, cái ngực nặng.
Par contre, quand vous
faites
face à ceux qui s'entraînent à l'énergie de Kundalini, vous sentirez une oppression au niveau du cœur. Parce que ceux qui s'entraînent l'énergie de Kundalini, c'est la voie de la magie.
Oui, alors, mais comment celui qui adopte cette technique, il ignore la technique qu'il prend, il doit connaître depuis un certain temps, comment est-ce qu'il a fait appel à la Kundalini, à la force vitale ou à la troisième énergie dont vous parlez?
C'est un bon goût, ma. Không biết gì hết, khi mà ta tìm tu làm sao người ta biết rằng người ta tu lầm cái pháp môn tu về hóa tâm môn hay là người ta tu về cái điển của bản thể hay là người ta tu về cái điển của trung tâm của vũ trụ.
Cho nên Thượng Đế có cho nhiều loại tu tùy theo trình độ hấp thụ, có người phải tu từ hóa tâm muội rồi mới trở lại vô vi, bởi vì cái này là vô vi, nó sẽ đi tới tột cùng. Còn người có nhiều người phải tu ban đầu, nhiều người nó phải từ cái quả tam muội dẫn nó rồi nó mới tới. À, cho nên nó không có thể phân xét, nhưng mà khi cái lời nói người đó cảm động được lòng nó là nó theo thôi, là trình độ nó mới tới đâu.
Je dis tout cela dépend de la volonté divine. Selon le cycle de l'évolution de cet individu. Comme je dis toujours, selon la volonté de Dieu. Alors il y a des gens, il faut qu'ils passent d'abord par la méthode d'entraînement où l'on fait appel à l'énergie de la Kundalini pour plus tard accéder à la science du non-être qui peut guider le pratiquant juste à l'infini, à l'évolution infinie.
Si je comprends bien, par votre méthode, on peut faire appel ou à la Kundalini selon l'évolution, ou à la force vitale, ou à la troisième énergie, c'est une question d'évolution de l'individu.
Non, vous n'avez mal compris la réponse. La réponse, c'est que Dieu a permis, si vous voulez, l'apparition de plusieurs écoles spirituelles sur la Terre pour pouvoir guider selon les niveaux ces individus sur la Terre. Donc, d'après le niveau d'assimilation, de compréhension, que les gens vont être guidés selon les méthodes qu'ils ont persuadé, convaincu. C'est à cause de cela qu'il y a des gens qui ont été sensibilisés par telle ou telle méthode avant d'accéder à telle autre méthode. Et cela, d'après la volonté divine, à cause de son cycle d'évolution, c'est-à-dire à cause de son niveau d'évolution. Mais, en gros, il y a des gens qui commencent par l'école spirituelle où l'on fait appel à l'entraînement de l'énergie de la Kundalini avant de pouvoir accéder à l'école spirituelle non-Elle.
Thiếu gì từ vỏ biến trở thành văn.
C'est pourquoi sur la Terre, il existe pas mal d'écoles spirituelles qui fait appel d'abord au pouvoir psychique, l'école des pouvoirs psychiques, de la magie, pour aboutir, pour accéder à l'école spirituelle du non-être. Et c'est pourquoi sur la Terre, il y a toujours cette mutation entre l'école spirituelle de la magie, des pouvoirs psychiques, pour parvenir finalement à accéder à l'école spirituelle du non-être.
Cho nên lời của Chúa nói rằng không nên tin một cái gì vậy ngoài kinh Chúa. Nhưng mà người ta không cách nghĩa rõ cái kinh Chúa phải đi bằng cách nào để tới nơi. Chỗ đó.
C'est pourquoi, d'après la Bible, d'après l'Évangile, on a appris qu'il ne faut pas croire autre chose. C'est-à-dire que ce qui a été écrit dans la Bible ou dans l'Évangile. Et on n'a pas enseigné comment réaliser, comment suivre de près, pratiquer exactement l'enseignement dans la Bible ou dans l'Évangile. C'est-à-dire effectivement le côté pratique.
Cho nên nhiều người có đức tin nhưng mà trong này không có thanh lọc được. Thật ra nhiều khi ban tin ban nghi.
Il y a beaucoup de croyants qui n'arrivent pas à purifier son corps physique et il est obligé de passer par le doute.
Cho nên cái con đường tu có nhiều người tới đây nghe, có người nó nghe hai ba câu nó bỏ đi, mà có người ta cần tìm tòi thì người đó nó có trình độ đi tới siêu việt tới sau này.
C'est pourquoi sur le chemin de la vie de sur le chemin de la vie de perfectionnement, il y a des gens par exemple qui viennent ici, qui écoutent quelques mots, qui voulaient partir, et d'autres voulaient rester, écouter chaque mot, voulaient essayer de comprendre les moindres mots pour pouvoir avancer, progresser, évoluer. Et ces gens-là, ils progresseront infiniment. Et ils parviendront à un niveau sublime.
Cho nên nhiều người đã tu qua cái này rồi mới thấy trước kia mình bị phỉnh, mà chính mình phỉnh mình.
C'est pourquoi ceux qui s'adonnent à la vie de perfectionnement en pratiquant cette méthode s'aperceront un jour que depuis trop longtemps ils s'est trahi et ils s'est leurré.
Et khi mà thanh tịnh rồi mình thấy cái quá trình mình đi sai là mình phỉnh mình thôi.
thì mình chấp nhận là mình tính mình á.
Hôm qua con để phát cho con parvienne à la sérénité, se rendront compte que depuis longtemps, c'est peut-être trop fait eux-mêmes.
À, nãy giờ nói chuyện nhiều rồi. Có gì hỏi ha? Anh nhiều mấy anh nghĩ xung hơi giờ cũng chưa có ngủ. Anh đi tôi lên một lần. Em nói cho nó the to, nhé sao chứ con. Depuis le film et ici, c'est le pareil. Pas encore reposé. Rồi hôm nay cũng rất vui mừng được gọi ngộ tất cả anh em ở đây. Rồi một ngày nào nữa chúng ta sẽ tìm có những cái gì thắc mắc đàm đạo nữa thì hẹn một ngày sau sẽ nói nữa. Hả?
Ngọc Sáng đang ở đây mấy
hôm. Để coi hỏi máy bay rồi đó. Muốn ở muốn cho ở một phòng mai tôi đi về mới với anh. Không đâu ăn một ánh sáng.
Cho con ăn ké chứ.
Sáng trước hả?
Dạ.
Mình mở cái đốc mạch mở từ sau này nè.
Dạ.
Có mình đổi dạ. Vậy nè.
Nhưng mà mình cố động cái điển gì trong bản thể?
Hả?
Để mình cố động cái điển gì trong bản thể?
Cái thanh điển của mình.
Dạ.
Cái thanh khí điển của mình không dịch không có được.
Cháu con thì con nghĩ rằng cái thanh khí điển của mình là do tinh khí thần tụ hóa và thanh lọc nó mới thành.
Thanh đó.
Dạ, còn nó chỉ có một thứ là cái tinh thôi.
Nó chỉ xài cái dưới này không à.
Dạ.
Vậy thì nó chỉ dạ. Cái khúc này nó thấp nhiều lắm.
Dạ.
À, thành ra nó không có thể tự công lên nó. Dạ. Thì nó phải sống theo trong cái nạp tiêu của nó mà thôi.
Dạ.
Nó không phải sống gì phần hồn. Nó sống trong nạp tiêu nó thôi.
Dạ.
Cho nên cái tánh của nó không có bình
thường. Dạ.
Không?
Hôm nay ông thắc mắc là tại vì biết cô động có một cái điểm của cái
hoạt động không có hiểu.
Không hiểu.
Bởi vì biết cái trình độ ông có, không hiểu nó.
Thành con nói ông là phải có một cái phương pháp dạy là luyện ông á mà thanh lọc được tinh khí thần được tụ hóa từ đỉnh đầu này mới có được thanh khí điển kia.
Người ta diệt dục người ta mới có.
Bởi vì ông hiểu là nó cái energy xuyên là tinh, energy đi xuất vi tan là khí á, energy mang ta là thần, ba cái đó mới thanh khí điển là energy spiritual. Ông lộn cái
energy khác nghĩa ông hiểu.
Tại hôm nãy ông thắc mắc con là hỏi thầy vì thầy nói cái điểm của trung tâm vũ trụ đúng không
ạ? Nó hơn nghe với điểm trung tâm.
Tôi hỏi là vì ông đứng đây, ông đứng đằng kia đó.
Mình không có biết lòng ai hết.
Dạ,
dạ. Còn cái kia lâu thơ nó giật ngã.
Dạ, thì con nói không?
cái kia nó mạnh lắm.
Dạ. Trời.
Mạnh là mạnh gì đối với thể xác thôi. Còn nó giật tụi này không ngã.
Dạ, dạ.
Không làm giật tụi này rồi.
Còn đứa nữa gia đất con chuyện thòm thì con thấy sang sẻ tình thương và đăng con cho mình cũng như cậu đi như thế nào. Mọi người thì cố ích cậu đi làm thiền phức thôi, cậu đi làm gì con thấy không? Ừ. Cho nên mình muốn làm cái đẹp nhất là cái cảnh của trong cái chuyện thiên diện. Mình là thượng đế của chuyện thiên diện, mình đang điều khiển trách nhiệm sao còn mình quên. Mình cứ đòi hỏi những cái ngoại cảnh thì cái nội cảnh của mình ai lo đó, ai xây dựng đó. Ha? Cho nên thượng đế sanh mình ra muốn sử dụng, mà nếu mình không chịu xây dựng và sửa chữa cho nó điều hòa làm sao sử dụng. Mình là một vật phế thải rồi đó, cho nên con có cơ hội tái sanh. Con có những sự suy nghĩ của những phương tiện đó thôi, đó có phải là sự suy nghĩ trên hết, nhưng mà chính con là sự suy nghĩ. Mà con là thượng đế, con là một vị Phật, con đừng có quên cái đường đó. Nếu mà con quên ra không bao giờ con tiến được. Hả? Cho nên cái chuyện tu nó phải ở trong thực tập, và nó gắn liền với trong cái hoàn cảnh mình đã nên được. Đó là cái kinh vô tự, đó là cuốn kinh vô tự con đã nắm rồi. Người khác họ chỉ coi sự của Trần Bá Tiên và họ bắt chước, nhưng mà họ chưa nắm, họ mới có ý niệm chưa thực hành. Nhưng mà con là người thực hành, con thấy không? Con nên đi tới nữa, bởi vì con là vô loại vô cùng tận, con qua cái chết không nghĩ gì nữa. Nhưng mà cái chết gắn liền với cái sống, rồi cái sống cũng có gắn liền với cái chết, rồi nó vẫn phải sống. Không ai giới hạn mình, bằng mình tự giới hạn mình. Thấy rõ cái chỗ đó. Cho nên ở nhà con không phải biết gì, nhưng đây là phụ cậu. Vì nó đi làm công tác, làm cán bộ này, cho nên nó vô rồi. Chắc học thời buổi này cậu được ngồi ở trần, mà nó vẫn treo ngay như thế. Nó biết cái chuyện lạ thường, chế độ này nó cũng thật hết rồi. Nhưng mà tại sao không treo hình bác mà treo cái cậu tôi, mà không quỳnh không áo. Trong đó nó đặt cái ý nghĩa, tại sao không quỳnh không áo mà ngồi chụp hình mà khoe với chúng sanh như vậy. Mà muốn đem chân lý cho mọi người thấy. Chúng ta không nên bị vĩnh bởi ngoại cảnh quá nhiều, nhưng trở về cái căn bản quỳnh cha ông. Như thật sự là thương. Thấy không? Cái da mình được quỳnh cha mẹ chứ gì. Sao? Đó là hành lý, hành trang của mình. Ni gián thiên đàng xuống thế gian chỉ có bị nhiêu bộ đồ đó thôi. Nhưng mà chưa hiểu thấu. Rồi hiểu thấu qua cái những là bộ đồ bên ngoài nữa, để hữu gì đi lạc. Bao nhiêu người đã và đang đi lạc, con thấy rõ chứ? Đi lạc đó. Cho nên Thượng Đế kêu gọi trở về. Nhưng mà người ta là họ lạc, họ là thiên giới Thượng Đế. Khoan Thượng Đế không lạc, Thượng Đế mới chửi mắng, đánh đập. Nhưng mà họ cũng không thấy. Bão bùng, bão tố nó là đánh đập chửi mắng. Thấy không? Gây những sự thiếu thốn bất tích cho bản thân sâu xí, cho nó đánh đập trong tâm hồn, giam hãm nó, đưa vầy xe nó, để đưa cho nó thiên hóa. Còn đây là cái tánh tình của mình thôi. Trong lúc lâm nguy con ấy xóa bỏ tất cả, nhưng mà trong lúc hồi sanh rồi con được kiểm điểm từ xứ. Đó là cái tánh đó con. Còn bây giờ con đi hết, con bỏ hết tất cả, con đi tới vô cùng tận, thì cái tánh đó con mất. Nhưng mà nó còn siêu hơn cái tánh đó con sẵn có. Cái đó con mới hỗ trợ cho những người khổ sở. Như sẽ suy nghĩ là hỗ trợ cho những người khổ sở. Nhưng mà chưa ai thấy được cái chân tánh của mình, và không dám gần tới chân tánh để thực hiện chân tánh như thế. Nhưng con là người đã có cơ hội, con đang thực hiện chân tánh của mình. Sao? Con đuôi con trở nên sáng, mà con chết trở nên sáng. Cái đó là sáng như con hiểu chưa? Nhưng mà nhiều người không hiểu. Cậu bồi bỏ cho con cái đó. Rồi con tu, câu nói của cậu này hôm nay sẽ giúp con nhiều. Nhưng mà sẽ giúp con nhiều người sau này. Nhưng con tìm được. Cái đó là vô giá mà con đã đạt được. Cái đó là thánh giá cứu sinh mà con đã có. Con không biết thì con phải trở lại một khóa khác nữa. Nó uổng công của Thượng Đế. Cho nên người chết đó không phải là đau khổ. Vì con thấy trước mắt, con thấy là đau khổ. Nó có chịu một khóa khác. Nó là có vinh dự được đi học. Và sự văn minh của Thượng Đế sắp đặt không phải một quả đi học. Nhưng mà nhiều nơi nhiều người mặc phạm cho con. Mà chúc tâm cho những người đó. Đi qua mọi, rồi mình cũng đi tiến theo cái chiều hướng hành hương đi qua mọi, cố gắng dùng hết tặng lực để làm sao đi theo vô cùng. Thế thì biết bản thân cái căn động lực của Thượng Đế mà không có vô cùng thì chúng ta không có sự đúng nữa. Thế không? Thì bây giờ chúng phải tiến qua vô cùng nó mới phù hợp với cái ý chí này. Cho nên chúng ta đã có cái ý chí vung bồi cái ý chí đó. Nó đi tới vô cùng cao siêu hơn. Đó là hạnh phúc của mình. không phải gặp cha mẹ lại, không phải chung sống với anh em lại, còn có ý chí hòa đồng và tâm thương và đạo đức, con mới thật sự có một cái gia đình.
Người không hiểu thì sao tôi không được. Tại tôi không chịu vun bồi. Tôi có một điểm sáng rõ ràng mà tôi không chịu vun bồi điểm sáng của tôi. À, đi tới đời đời anh thấy con mũi nó còn có một điểm tựa của nó để sống à. Cái ác ý của con người mà tiêu hao tới thành con mũi nó. Nhưng mà nó cũng sẽ nó trắng anh cái. Thấy không? À, nó tan rã tới vậy đó mà nó cũng còn dữ. Cho nên nghĩa là nó cũng muốn phát triển. Bây giờ mình có cơ hội mình hội tụ mà mình làm chủ vạn linh của cái tiểu thiên địa, tại sao mình không muốn bỏ nó? Còn chờ gì nữa? Chờ ai hỗ trợ mình? Chỉ có mình làm mới được, không ai làm được hết. Không có ai giúp mình bằng mình. Rõ ràng câu chuyện như ban ngày vậy. Chỉ cố gắng đi thôi. Bởi vì cuộc hành hương này là mình không làm không ai làm. Không làm cũng rồi cũng phải làm. Chuyển tới cái này rồi chuyển tới cái kia, chuyển tới cái nọ, cái chuyển hoài. À, thì bây giờ mình thấy rõ, mình ở bây giờ Sài Gòn, rồi bây giờ chuyển qua đó. Rồi một ngày kia chuyển đi đâu mình đâu có ngán nữa. Thấy không? Ngày mai nữa thôi mình phải rời khỏi đó thì đi chỗ khác cũng không ngán. Không bao giờ có cái sự ngán đối với người Việt Nam nữa đâu. Đã học rồi, học bài rồi, không sợ nữa. Sợ mình chỉ lười biếng mà thôi. Cái có nó trở nên cái không, rồi cái không nó trở lại cái có. Thì anh học từ hồi nào giờ kinh sách ôm đặt hoài, nó sắc bất kỳ không, không có sắc, bây giờ nó khóc ra đâu, có ra. Rồi có không nghĩa lý gì. Thấy không? Thì cứ vững tâm mà tu chứ còn gì mà phải sợ.